Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 31 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục, giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco phục vụ sự quan phòng bằng thực hành sự chia sẻ.
Vatican, trưa thứ hai ngày 30 tháng 5, tại hội trường Clementina trong nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 80 thành viên của hội dòng tôi tớ nghèo của Chúa quan phòng.
Trong diễn văn trước các tham dự viên của tổng hội có chủ đề Tín ngôn sứ của sự hiệp thông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp thông của chúng ta được sinh ra và nuôi dưỡng trước hết trong mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi và sau đó được biểu lộ một cách cụ thể trong tình huynh đệ, trong tinh thần gia đình cũng như trong sự hiệp hành với toàn thể giáo hội. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai và trong lời rao giảng, ngay cả trong các cuộc trò chuyện với các môn đệ, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn tín thác vào Cha và phó thác mình cho sự quan phòng của Người, bởi vì Chúa Cha biết chúng ta hơn chính chúng ta và biết rõ những gì chúng ta cần. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng việc nuôi dưỡng niềm tin vào sự quan phòng của Chúa cùng với người nghèo giúp cho các thành viên của dòng trở thành những nghệ nhân của một nền văn hóa quan phòng. Đây là một liều thuốc giải độc cho văn hóa thờ ơ, không may lại phổ biến trong xã hội được gọi là sung túc. Linh đạo quan phòng của Kitô giáo không phải là thuyết định mệnh. Nó cũng không có nghĩa là sự chờ đợi từ trên trời rơi xuống các giải pháp cho các vấn đề và những điều chúng ta cần. Nhưng ngược lại, nó có nghĩa là tìm cách trong Chúa Thánh Thần đồng hành với Cha trên trời trong việc chăm sóc thụ tạo của Người, đặc biệt là những người nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất. Nghĩa là chia sẻ với người khác sự ít ỏi mà chúng ta có để không ai thiếu thốn những điều cần thiết. Đó là thái độ quan tâm hơn bao giờ hết cần thiết để chống lại thái độ thờ ơ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh chia sẻ và Ngài trưng dẫn tấm gương của những người lớn tuổi, ông bà của chúng ta. Đối với họ, khi có khách đến thăm nhà hoặc khi một người nghèo đến gõ cửa xin giúp đỡ thì điều bình thường là chia sẻ một đĩa súp hoặc cháo ngô. Đây là một cách sống quan phòng rất cụ thể như sự chia sẻ. Chúng ta không cần lý tưởng hóa thế giới đó, cũng không cần hồi tưởng quá khứ, nhưng chúng ta cần phục hồi những giá trị nhất định. Đó là việc cùng nhau bẻ bánh trong khi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tin chắc rằng bánh sẽ đủ cho chúng ta và cho những người lân cận. Đây là cách Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong phép lạ chia sẻ bánh và cá, chứ không phải hóa nhiều. Ngày nay, rất cần các Kitô hữu phục vụ sự quan phòng bằng cách thực hành sự chia sẻ.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phnom Penh của Do Thái giáo.
Vatican, sáng thứ Hai 30 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 30 đại diện của phái đoàn quốc tế Phnom Penh của Do Thái giáo.
Trước khi phát biểu trước những người hiện diện, Đức Thánh Cha xin lỗi họ về việc Ngài đến trễ vì Ngài phải trị liệu vật lý, mà bác sĩ và văn phòng chuẩn thức không đồng ý với nhau dẫn đến lệch lịch trình. Đức Thánh Cha diễn tả sự vui mừng vì được tiếp đón phái đoàn Do Thái trở lại sau 2 năm ngưng do đại dịch. Trong diễn văn trước những người hiện diện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc dấn thân bác ái như là nghĩa vụ của cả tín đồ Do Thái giáo và Kitô hữu. Đối với chúng ta, giúp đỡ những người khốn khó cũng có nghĩa là thực hiện ý muốn của Đấng Tối Cao, Đấng mà Thánh Vịnh nói, người bảo vệ những khách ngoại kiều và nâng đỡ cô nhi quả phụ, nghĩa là người chăm sóc những người yếu thế nhất trong xã hội, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội nhất. Hơn nữa, việc giúp đỡ người nghèo và bệnh tật là cách cụ thể nhất để thúc đẩy tình huynh đệ lớn hơn, Đức Thánh Cha suy tư. Khi nghĩ đến rất nhiều xung đột và cực đoan nguy hiểm, đe dọa sự an toàn của tất cả mọi người, thì cần phải nhận thấy rằng yếu tố rủi ro lớn nhất thường được thể hiện bằng sự nghèo đói về vật chất, giáo dục và tinh thần. Điều này trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hận thù, giận dữ, thất vọng và chủ nghĩa cực đoan. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một thời đại mà hòa bình đang bị đe dọa tại nhiều nơi trên thế giới. những quan điểm cá biệt và chủ nghĩa dân tộc bị thúc đẩy bởi những lợi ích ích kỷ và tham lam dường như ngày càng thịnh hành, và cuối cùng làm gia tăng nguy cơ đánh mất và chà đạp nhân phẩm. Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện trong Kinh Thánh về Cain giết Abel, em trai mình. Khi đó Chúa hỏi Cain, em người đâu? Cain trả lời, con không biết, con là người giữ em con hay sao? Cain phủ nhận việc biết người anh em vừa bị chính tay mình giết đang ở đâu, anh ta không quan tâm đến em mình. Bạo lực luôn có những lời nói dối và sự thờ ơ đi kèm. Em người đâu? Chúng ta hãy cho phép mình bị khiêu khích bởi câu hỏi này. Chúng ta hãy lặp lại nó thường xuyên. Chúng ta không thể thay thế giấc mơ của Thiên Chúa được tạo nên từ một thế giới của những người anh em bằng một thế giới chỉ có những đứa con bạo lực và thờ ơ. Trước bạo lực, đối mặt với sự thờ ơ, những trang sách thánh đưa chúng ta trở lại khuôn mặt của người anh em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, người ta không thể tìm thấy chính mình mà không tìm kiếm anh em của mình. Người ta không thể tìm thấy đấng vĩnh cửu mà không ôm lấy người thân cận. Chúng ta có thể làm việc vì những người rốt hết, vì hòa bình, công lý và bảo vệ thụ tạo.
Ơn toàn xá trong ngày thế giới ông bà và người cao tuổi.
Vatican, nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai, tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc những cử hành ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái.
Ngày 30 tháng 5, Tòa ân giải tối cao với năng quyền Đức Thánh Cha Francisco đã ra sắc lệnh về việc ban ơn toàn xá này thể theo lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai, được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập, được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7. Sắc lệnh viết, ơn toàn xá này được ban theo các điều kiện thông thường cho ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu, được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối và bác ái thực sự. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2022, nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai, sẽ tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Vatican hoặc các cử hành khác nhau diễn ra trên toàn thế giới. Ơn toàn xá này có thể như một sự cầu bầu dành cho các linh hồn trong luyện ngục. Ơn toàn xá này cũng được ban cho những tín hữu sẽ dành thời gian thích đáng bằng sự hiện diện hoặc qua phương tiện truyền thông để thăm viếng những người cao tuổi đang cần hoặc đang gặp khó khăn, chẳng hạn như người bệnh, người bị bỏ rơi, tàn tật. Ơn toàn xá cũng được ban với việc tránh xa tội lỗi và ý hướng thực hiện ba điều kiện thông thường cho những người già đau yếu hoặc tất cả những người không thể rời khỏi nhà vì một lý do nghiêm trọng, với tinh thần tham dự vào các cử hành thiêng liêng của ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi, dâng những lời cầu nguyện, những đau khổ trong cuộc sống của họ lên Thiên Chúa thương xót, đặc biệt trong khi theo dõi các cử hành của Đức Thánh Cha hoặc các cử hành khác qua các phương tiện truyền thông. Sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục theo năng quyền thích hợp, sẵn sàng quảng đại cử hành bí tích hòa giải.
Ủy ban Giáo lý Đức tin ra thông cáo về nhóm trừ quỷ bảo lộc.
Việt Nam, ngày 30 tháng 5, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo liên quan đến nhóm trừ quỷ bảo lộc và khẳng định Chúa Giêsu Kitô là lời duy nhất và chung cuộc của Thiên Chúa. Bất cứ ai tự xưng mình được Chúa Cha trực tiếp mặc khải và là thư ký cho Chúa Cha, thì người ấy đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô.
Thông cáo viết, từ năm 2015, một nhóm nhỏ tín hữu thuộc giáo xứ Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt đã ngộ nhận rằng họ được Chúa Cha trực tiếp mặc khải, làm thư ký cho Chúa Cha và được Chúa Cha ban đặc ân trừ quỷ. Nhóm này cũng lôi kéo được một số linh mục, tu sĩ tham gia, vì thế càng làm cho nhiều tín hữu khác dễ dàng tin theo con đường lầm lạc. Trước những lầm lạc nghiêm trọng này, đấng bản quyền giáo phận Đà Lạt đã kiên nhẫn lắng nghe và khuyên nhủ, kể cả ra khuyến cáo và kỷ luật. Dù vậy, nhóm này vẫn thể hiện sự bất tuân một cách rõ ràng và công khai, gây tổn hại đến sự hiệp nhất của đoàn Chiên Chúa nơi giáo phận Đà Lạt. Hiện nay, hoạt động của nhóm này đang lan rộng ra ngoài phạm vi giáo phận Đà Lạt. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hội nghị thường niên kỳ 1 từ ngày 25 đến 29 tháng 4 năm 2022 đã trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin ra thông cáo về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Qua thông cáo này, chúng tôi muốn nhắc nhở anh chị em những điều sau đây. 1. Chúa Giêsu Kitô là lời duy nhất và chung cuộc của Thiên Chúa. là đấng cứu độ và đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, bất cứ ai tự xưng mình được Chúa Cha trực tiếp mặc khải và là thư ký cho Chúa Cha, thì người ấy đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô và là sự xúc phạm nặng nề đến đức tin Công giáo. 2. Việc tự xưng là quỷ nhập và trừ quỷ, hoặc coi mọi bệnh tật đều là quỷ ám, để từ đó tự ý thực hiện những hành vi trừ tà mang tính mê tín và ma thuật, là không phù hợp với giáo lý và thực hành của Hội Thánh Công giáo. Chính Chúa Giê-xu đã ủy thác cho Hội Thánh của Người quyền bính thiêng liêng chống lại những hình thức thống trị của ác thần. Vì thế, việc thực hành trừ tà phải được suy xét cẩn thận và thực hiện cách khôn ngoan theo các quy định của Hội Thánh. 3. Các tín hữu cần có sự hiểu biết giáo lý và phân định sáng suốt, không để mình bị lừa dối bởi những quan niệm và thực hành sai lạc nêu trên, bằng cách theo sát những hướng dẫn của Hội Thánh, tránh xa những thực hành của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và những thông tin đến nhóm này. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi các thành viên của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc hãy trở về với Hội Thánh Công giáo, sống tinh thần hiệp nhất mà Đức Kitô Mục Tử hằng mong ước. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến bước trong sự thật và hiệp nhất trong đức tin.
Đức Hồng Y giúp Pi, chúng tôi nợ các nạn nhân của lạm dụng.
Roma, tại buổi họp báo, tân chủ tịch hội đồng giám mục Ý Đức Hồng Y Matteo Zuppi giải thích báo cáo của giáo hội Ý về các hoạt động bảo vệ an toàn và về các trường hợp lạm dụng được báo cáo và đưa ra đường hướng của giáo hội Ý liên quan đến việc này.
Không có sự che đậy, không có sự cản trở từ các giám mục. Chúng tôi sẽ chịu đòn mà chúng tôi phải nhận. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi nợ các nạn nhân. Nỗi đau của họ là ưu tiên. Chúng tôi cũng nợ giáo hội thánh thiện. Việc công bố báo cáo quốc gia của Hội đồng Giám mục Ý về các trường hợp lạm dụng trong giáo hội Ý đã chiếm một nửa thời gian buổi họp kéo dài 2 giờ của Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi. Đây là cuộc họp báo đầu tiên được tổ chức bởi Đức Tổng Giám mục Bologna kể từ khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Có nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng trên tất cả, Đức Hồng Y Zuppi tập trung hơn vào việc giải quyết vấn đề lạm dụng. Đó là câu hỏi lớn được đặt ra trong những tháng gần đây bởi một số hiệp hội. Những người đã yêu cầu Đức Hồng Y Zuppi trả lời các nạn nhân ở Ý bằng việc thành lập một ủy ban độc lập để làm sáng tỏ các trường hợp lạm dụng trẻ vị thành niên. Sẽ có một cuộc điều tra. 223 giám mục Ý tại hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục đã vạch ra 5 kế hoạch hành động để hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn hiện tượng lạm dụng, theo thông cáo cuối cùng của các giám mục. Ngoài việc củng cố các trung tâm lắng nghe sẽ bao phủ 70% các giáo phận Ý, các kế hoạch hành động cũng cung cấp một báo cáo quốc gia đầu tiên về các trường hợp lạm dụng đã được báo cáo hoặc tố cáo với mạng lưới giáo phận hoặc liên giáo phận trong 2 năm qua và ra mắt bản phân tích dữ liệu được duy trì bởi Bộ Giáo lý Đức tin về các tội giả định hoặc đã được xác minh của các giáo sĩ ở Ý trong giai đoạn từ 2000 đến 2021. Báo cáo quốc gia sẽ được thực hiện với sự đóng góp của các trung tâm độc lập của các viện đại học về tội phạm học và nạn nhân. Báo cáo dự kiến sẽ được xuất bản vào ngày 18 tháng 11, ngày được chính Hội đồng Giám mục Ý chọn để nhớ đến các nạn nhân của lạm dụng như một sự kính trọng đối với những người mà nỗi đau là điểm tham chiếu căn bản trong cuộc đời của họ. Cách tiếp cận của Ý đối với việc lạm dụng khác với cách tiếp cận được các giáo hội tại Đức, Pháp, Bồ Đào Nha và gần đây là Tây Ban Nha áp dụng. Đó là một con đường Ý rõ ràng như Đức Hồng Y Zuppi mô tả. Ngài nhấn mạnh một cách chắc chắn và nhiều lần rằng quyết định của các giám mục Ý không nhằm mục đích làm qua loa hay che giấu hoặc trốn tránh hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng. Ngược lại, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng các giám mục mong rằng báo cáo là một điều nghiêm túc, thực tế, do đó không có chỗ cho tranh cãi. Đức Hồng Y Zuppi nói, chúng tôi không muốn tranh luận, chúng tôi không muốn đi chệch đường. Báo cáo không đóng vai trò như một liều thuốc an thần, mà để làm mọi việc một cách nghiêm túc. Về vấn đề lạm dụng, cũng như những thách thức mà giáo hội Ý đang phải đối mặt, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã chỉ ra rằng con đường phía trước là thông qua việc lắng nghe, như Đức Hồng Y đã nói trong tuyên bố đầu tiên của mình sau khi được bổ nhiệm, đó là việc lắng nghe và điều này sẽ đau đớn. Ngài nhắc lại ý tưởng về việc giáo hội trở thành một giáo hội biết lắng nghe như một người đồng hành và có thái độ của một người mẹ muốn bắt đầu bước đi cùng con mình. Đại dịch COVID-19 và chiến tranh đã tiết lộ rằng tất cả là anh em. Đức Hồng Y nói thêm, chúng ta phải trưởng thành trong nhận thức này và giáo hội phải tìm ra câu trả lời cho đau khổ và cho những câu hỏi về ý nghĩa.
Cộng hòa Trung Phi bãi bỏ án tử hình.
Bangui. Quốc hội Cộng hòa Trung Phi bãi bỏ án tử hình bằng một đạo luật được thông qua. Hiện đạo luật này cần được Tổng thống Faustin Archange-Touadéra công bố.
Vụ hành quyết chính thức cuối cùng ở Cộng hòa Trung Phi diễn ra vào năm 1981. Trong giai đoạn can thiệp, hệ thống tư pháp đã không còn yêu cầu án tử hình đối với những người bị kết án, mặc dù khả năng bị tử hình vẫn còn. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn xảy ra sau khi Hạ viện đã biểu quyết vào thứ Sáu ngày 27 tháng 5 để bãi bỏ án tử hình. Trước Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Chad đã bỏ án tử hình vào năm 2020 và Cộng hòa Sierra Leone vào năm 2021. Đạo luật này khó có thể thay đổi cách nền tảng về tình hình an ninh ở đất nước, vốn đang bị đe dọa bởi bạo lực và giao tranh giữa các nhóm nổi dậy và quân đội quốc gia. Nhưng các nhà bảo vệ nhân quyền khẳng định, việc bãi bỏ án tử hình là một tín hiệu tích cực. Cộng hòa Trung Phi là một quốc gia tại miền Trung Châu Phi, giáp với Cộng hòa Chad, Sudan, Nam Sudan, Congo và Cộng hòa Congo và Cameroon. Cộng hòa Trung Phi hiện có khoảng 4 triệu rưỡi dân trên diện tích hơn 622.000 km2, với số Kitô hữu chiếm 80% dân số. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo kể từ lần sửa đổi do Đức Thánh Cha Francisco thực hiện vào năm 2018 đã lên án việc áp dụng án tử hình và tuyên bố rằng hình phạt tử hình là không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào quyền bất khả xâm phạm và nhân phẩm của con người, ngay cả trong trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng. Đồng thời, các hệ thống giam giữ hiệu quả hơn đã được áp dụng. Điều này đảm bảo sự bảo vệ thích đáng của công dân, nhưng đồng thời không tước bỏ hoàn toàn khả năng được chuộc tội của người có tội. Quy định liên quan đến án tử hình đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Trong đó, sách giáo lý kêu gọi giáo hội làm việc với quyết tâm xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Hoạt động kinh tế và đạo đức.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau đến một chương mới, chương 7, nói về phúc lợi và công bằng cho tất cả mọi người trong bối cảnh của đời sống kinh tế.
Và chúng mình đã cùng đọc với nhau hai câu hỏi, mà giờ là cho con tóm gọn lại thôi nhé, chúng mình đọc lại hai câu trả lời cho hai câu hỏi đó là hết giờ cho chương trình luôn á thầy.
Đúng rồi, thôi tóm tắt nhẹ nhẹ thôi nha.
Ok, con thử làm sương sương nha. Thứ nhất đó là hoạt động kinh tế nói cho chúng ta về việc sản xuất, cung ứng, tiêu thụ rồi dịch vụ, tức là việc cung ứng cho nhau của cải vật chất. Và sau đó thì chúng ta nói đến mục tiêu của hoạt động kinh tế, đó là để cung cấp cho nhau tất cả mọi sản phẩm vật chất mà người ta cần để sống. Tuy nhiên nhé, lúc nào cũng vậy, khi người ta tham gia vào các hoạt động xã hội kinh tế thì điều trọng tâm luôn là
vâng, đó là phẩm giá của con người và sự phát triển lợi ích chung của tất cả mọi người.
Rồi, xong, coi như là chúng ta đã tóm tắt xong rồi. Hôm nay là chúng ta đi luôn tới câu 160 luôn đi thầy.
Ủa, sao hôm nay đi nhanh vậy ta?
Mình đi nhanh, tại vì con vừa mới mở sách và con thấy một câu này rất là hay nhưng mà lại hơi dài. Với lại con thấy là gì mà hỏi hoạt động kinh tế và đạo đức có liên quan với nhau như thế nào á, đây cũng là câu hỏi mà chúng con, những người trẻ cũng quan tâm, như là đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp này kia. Con nghĩ là con sẽ muốn biết về cái vấn đề này nó sẽ như thế nào.
Ok, vậy xem coi Ducat con trả lời cho mối quan tâm của bạn trẻ về hoạt động kinh tế và đạo đức không nhé. Thưa, kinh tế hoạt động theo các quy luật riêng của nó. Kinh tế thị trường là một hình thái kinh tế mà ngày nay được chấp nhận trên toàn thế giới. Kinh tế thị trường giống như là trong thương trường. À mà nói đến thương trường á, thì bạn trẻ hiểu đó là đại loại như là chiến trường thì có va chạm u đầu, xích chán này kia đó.
Ôi trời ơi, hình tượng nghĩ dữ dội quá trời.
Ồ, chút hình ảnh để bạn trẻ dễ hình dung thôi chứ. Thôi bây giờ mình tiếp tục nha.
Dạ.
Ở đây nói đến kinh tế giống như là thương trường thực sự. Đó là nhà cung cấp và người tiêu dùng cùng gặp nhau, đàm phán tự do với nhau về giá cả, rồi số lượng và chất lượng của sản phẩm.
Và đối cách tiếp tục là kinh tế thị trường đã chứng minh là rất có hiệu quả. Nhưng về mặt đạo đức, nó chỉ được chấp nhận khi là một nền kinh tế thị trường xã hội đi cùng với một nhà nước lập hiến. Cho nên, trước tiên, chính phủ phải bảo đảm ban hành các luật lệ rõ ràng. Điều này con nghĩ là quá là rõ rồi, phải quy định rõ ràng chứ nếu không thì... Và ai nấy chạy rồi không có luật lệ, không có này đúng không? Và ai làm gì cũng làm rồi các hoạt động mua bán trao đổi rối tung cả lên, chưa kể là gian lận tham nhũng buôn lậu phá giá đồ đúng không?
Nghe có vẻ rất là sành sỏi ha.
Thì con nghe bạn con nói thế thôi chứ con chỉ biết sương. Mà thôi con tiếp tục với đô cát nha. Đó là thứ hai, các điều khoản luật cũng phải dự trù đáp ứng được quyền lợi cho những người không có được gì để trao đổi thị trường đó. Ví dụ như là do bị thất nghiệp hoặc không có tiền.
Đúng rồi, ở đây á, các điều luật về trợ cấp thất nghiệp hay là lương hưu trí cho những người lớn tuổi chẳng hạn, để họ mặc dù là không tham gia vào sản xuất nhưng họ vẫn là con người mà cần những của cải vật chất để sống, và chính họ cũng là một nhân tố giúp tiêu thụ hàng hóa nữa.
Đúng rồi, một nhân tố tiêu thụ hàng hóa, và hơn nữa là người ta còn có những trải nghiệm không được đối xử công bằng trong cơ chế thị trường, ví dụ như là gặp phải hoạn nạn hay là bệnh tật và khuyết tật.
Bây giờ đó, chúng ta có các luật về nào là bảo hiểm về tai nạn hay là bảo hiểm y tế, vân vân. Chúng giúp cho những anh chị em á, trong những hoàn cảnh như vậy. Rồi còn những công đoàn lao động nữa, giúp cho đòi quyền lợi cho các anh chị em lao động gặp tai nạn trong nghề nghiệp chẳng hạn.
Mà tiếp theo là con thấy Docat cũng có nói tới điểm này cũng rất là chú ý này thầy. Đó là thực tế là kinh tế hoạt động theo quy luật riêng của nó, không có nghĩa là các quy luật thị trường không cần tuân theo các giới ranh và lề luật của Thiên Chúa. Con thấy điều này hay nè. Chẳng hạn như là cô bán bánh mì trước cổng trường hồi con học đại học nè, thường là gần xung quanh trường đại học thì giá rẻ đúng không? Dĩ nhiên là luật kinh tế trao đổi là thuận mua vừa bán, nhưng mà nếu mà cô ví dụ dùng hóa chất hóa học rồi ướp thịt rồi làm thịt ngon hơn rồi đặc biệt là rẻ hơn các tiệm khác thì con nghĩ là đó là trái đạo đức rồi.
Cái trường hợp của bạn trẻ đưa ra khá là cụ thể đó, mà chúng ta cũng gặp rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày thôi. Như có cặp bạn trẻ chia sẻ với mình là khi hai bạn đó mở quán nước nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vì lòng yêu mến và tiếng lương tâm á, nên là hai bạn cũng phải là chiến đấu với cơn khát thèm lợi nhuận để kiếm tiền đó. Ghê chưa?
Ghê.
Vì người ta đâu cần quan tâm đến sức khỏe của người dùng đâu đúng không? Nếu là chỉ cần bán được rồi với giá rẻ thôi, rồi nguyên liệu rẻ thì thu được rất là nhiều lợi nhuận. Nên sau đó hai bạn cảm thấy rằng là thôi thì kiếm được ít tiền hơn nhưng lại cảm thấy là bình an hơn và thấy là mình sống là con cái của Chúa hơn.
Mình mà ở trong cái hoàn cảnh đó khi mà những người xung quanh họ như thế thì đó là một thách thức không hề dễ vượt qua đâu thầy.
Đúng rồi, thực sự là trong trường hợp như vậy đúng là không có dễ. Và sách Ducat cũng có nói như thế này nữa nè. Đạo đức là thành phần thiết yếu cho một hoạt động kinh tế được lành mạnh. Kinh doanh trái đạo đức về lâu dài cuối cùng cũng dẫn đến bất ổn về kinh tế. Đồng thời, khi doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả do không tiết kiệm, ví dụ như lãng phí tài nguyên, thì cũng đúng là trái đạo đức luôn.
Căng thật. Nhưng mà dù sao con cũng học được nhiều điều về đạo đức liên quan tới kinh tế ngày hôm nay đó thầy.
Đây cũng chỉ là những điều mà Roda khởi đầu cho chương 7 thôi. Rồi bạn trẻ sẽ khám phá ra được những số tiếp theo, những điều rất là thú vị và mới mẻ đó.
Wow, con rất là chờ đón nha thầy. Ok, giờ thì mình off thôi.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, những thắc mắc, trăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin tới chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Victoria Smith-Hermann, thiếu nữ chịu đựng ung thư với đức tin và niềm vui.
tháng 11 năm 2016, sau 4 năm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, cô gái Victoria Smithman, 15 tuổi, sống tại thị trấn Corona, California, đã thất bại trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này. Tuy thất bại trong cuộc chiến giành lại sự sống, nhưng Victoria đã đạt được vương miện qua việc chịu đựng đau khổ và khẳng định đức tin và sức mạnh nội tâm của mình. Victoria muốn để lại một gia tài của niềm vui để giúp mọi người hiểu rằng, dù cho những điều xấu xảy ra trong cuộc sống của chúng ta vẫn có thể vui tươi. 2 tuần sau khi cha của Victoria bị nghẽn mạch phổi, Victoria mới 11 tuổi, cũng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, một thứ ung thư não hiếm gặp ở trẻ em. Victoria được phẫu thuật và xạ trị và hóa trị. Việc điều trị tiến hành tốt trong vài năm, không có dấu chứng gì của ung thư. Nhưng thật không may, bệnh ung thư của em tái phát. Bác sĩ điều trị của Victoria đã cố gắng điều trị với hy vọng là có thể chữa lành cho em. Nhưng cũng thật không may là ông không thể làm được. Nghe biết Victoria bị ung thư là một thử thách đối với gia đình của em. Họ cậy dựa vào sự trợ giúp của đội ngũ bác sĩ tâm lý của bệnh viện, nhưng vẫn khó khăn để đón nhận sự thật. Nhưng chính đứa con gái bé nhỏ của họ làm cho họ phải ngạc nhiên. Mẹ của em kể lại. Victoria có cái nhìn mọi sự không có gì lạ là mối đe dọa đối với em. Từ nhỏ, em đã nhìn mọi sự cách tích cực. Em đã chịu 12 cuộc phẫu thuật, trong đó 5 cuộc phẫu thuật não. Em còn phải chịu nhiều vòng hóa trị và xạ trị với những tác dụng phụ khiến em phải ở trong bệnh viện. Em bị chảy máu não, các cuộc thử máu và điều trị thử nghiệm liên quan đến việc cấy ghép các tế bào gốc. Mà theo mẹ em, nó rất kinh khủng. Tất cả những điều này nghĩa là Victoria sẽ không thể đi học và có cuộc sống xã hội mà em yêu thích. Là một cô bé tuổi teen bình thường, Victoria thích xem phim, đi ăn vặt, thích uống Starbucks, thích nói chuyện với bạn bè. Victoria là một cô bé tuổi teen nhưng vác một thánh giá thật nặng. Việc ghép tủy gây cho em những cơn đau khủng khiếp nhưng lại không có kết quả. Victoria viết trên Facebook, thay vì thuyên giảm đi thì ung thư lại gia tăng. Bác sĩ cho biết vì việc ghép tủy không thành công nên các chọn lựa điều trị cũng ít đi. Đây không phải là tin tức chúng tôi chờ đợi. Nhưng Victoria chấp nhận tin tức không may này với xác tín như em viết. Nhưng tôi biết là Chúa sẽ ở với tôi. Victoria dường như được ban cho khả năng vui tươi và tỏa sáng tự nhiên. Một lần cô yêu cầu mẹ diễn tả về cô chỉ với một từ, và từ duy nhất bà có thể nghĩ đó là niềm vui. Bà nói với Victoria, con không thể bị bẻ gãy. Mọi thứ tạo cho con niềm vui, ngay cả ung thư. Mẹ nghĩ bệnh ung thư này còn hơn một lời chúc lành. Ngay cả những người lạ không biết Victoria cũng thấy điều gì đó nơi em. Họ nói với mẹ Victoria là cô bé đang tỏa sáng. Cô ấy như thiên thần. Bác sĩ điều trị kể là cô bé không bao giờ phàn nàn về điều gì. Cô bé luôn sẵn sàng quyết định trong các cuộc điều trị nặng nề. Cô bé can đảm và vui lòng làm bất cứ thứ gì để chiến đấu chống lại bệnh tật. Một giáo dân ở cùng giáo xứ cho biết là Victoria luôn tạo mọi cơ hội để giúp người khác. Khi một tổ chức bác ái tổ chức sinh nhật cho cô, Victoria mời những người nghèo trong thị trấn đến dự. Vào dịp mừng 15 tuổi, cô nói với mọi người là đừng mang quà cho cô, nhưng mang cho người nghèo. Tuy thế, tâm trí của Victoria lúc nào cũng có thánh giá Chúa Kitô. Vào tháng 12 năm 2015, Em phải làm 4 lượt hóa trị, mỗi lần kéo dài 2 hay 3 tiếng đồng hồ và đau đớn khủng khiếp. Victoria nói với mẹ, "Mẹ ơi, con không sống nổi, con sắp chết." Cô bé nắm chặt lấy thánh giá và kêu xin, "Lạy Chúa Kitô, xin giúp con." Mẹ của Victoria nhớ lại những dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa trong mỗi cơn đau mà em phải chịu. Victoria cũng nhận ra ý Chúa muốn nơi em trong cuộc sống và sẵn sàng chờ đợi để tìm ra điều Chúa thật sự muốn nơi em. Và em đã ra đi trong an bình như thế.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.